Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba, 17 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung chương 2 trong tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco, Niềm Vui Phúc Âm. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ lòng xót thương người nghèo của Giorgio, thiếu niên công giáo người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về quan niệm về các nhân đức thời Trung Cổ và Cận Đại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tròn phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia, Đức Thánh Cha Francisco gọi chủ thuyết Marxist là một ý thức hệ sai lầm. Ngài đã dành cho ký giả Andrea Tornielli của báo La Stampa một cuộc phỏng vấn dài 1 giờ 30 phút về nhiều vấn đề thời sự, và văn bản phỏng vấn đã được đăng trên báo này số ra ngày 15 tháng 12 vừa qua. Ký giả Tornielli hỏi, một số đoạn trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm của Đức Thánh Cha bị những người siêu bảo thủ tại Mỹ phê bình và họ tố cáo Ngài là người hoàn toàn theo chủ thuyết Marxist. Một vị giáo hoàng cảm thấy thế nào khi bị định nghĩa là người Marxist? Đức Thánh Cha đáp, ý thức hệ Marxist là điều sai lầm, nhưng trong đời tôi đã quen biết bao nhiêu người Marxist tốt lành trong tư cách là người, và vì thế tôi không cảm thấy bị xúc phạm. Những lời gây ấn tượng mạnh nhất là những lời nói về nền kinh tế giết hại. Trong tông huấn không có điều gì mà không ở trong đạo lý xã hội của Hội Thánh. Tôi không nói theo quan điểm của một chuyên gia. Tôi tìm cách trình bày như chụp hình những gì đang xảy ra. Trích dẫn đặc thù duy nhất là về những lý thuyết gọi là được hưởng lợi ké. Theo đó, mỗi sự phát triển kinh tế do thị trường tự do tạo điều kiện thuận lợi để nó diễn ra, thì tự nó cũng tạo nên một sự công bình và làm cho nhiều người được tham gia xã hội và sự sung túc hơn trên thế giới. Đó là một lời hứa khi chiếc ly nước chưa đầy. Nếu ly nước ấy đầy tràn, thì người nghèo cũng được hưởng nước tràn ra từ chiếc ly ấy. Nhưng thực tế là, khi chiếc ly tràn đầy nước, thì nó phình ra một cách huyền nhiệm, và thế là chẳng bao giờ người nghèo được hưởng những gì từ ly nước ấy. Đó là điều tham chiếu duy nhất về lý thuyết đó. Tôi xin lặp lại là tôi không nói như một chuyện ra, nhưng theo đạo lý của giáo hội, và điều này không có nghĩa là tôi là người Marxist.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài đặt vấn đề đại kết các tín hữu Kitô lên hàng ưu tiên và tái bày tỏ mong ước và sẵn sàng gặp Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomeos I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử tại Thánh Địa giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras của Constantinople. Ngoài ra, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng về tiến trình cải tổ Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Về vấn đề những người ly dị tái hôn, Đức Thánh Cha không bày tỏ lập trường, nhưng Ngài cho biết vấn đề này sẽ được bàn đến trong công nghị Hồng Y Đoàn vào tháng 2 tới đây, rồi sẽ được bàn đến trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm tới, 2014, cũng như trong Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ vào năm 2015 sau đó. Tại những khóa họp ấy, bao nhiêu điều sẽ được đào sâu và làm sáng tỏ. Về vấn đề cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh cũng như Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn, Đức Thánh Cha cho biết đó là một công việc lâu dài. Đức Hồng Y Bertello đã thu thập ý kiến của các cơ quan trung ương tòa thánh, và chúng tôi đã nhận được những gợi ý đề nghị của các giám mục trên thế giới. Trong khóa họp mới đây, Tám Hồng Y Cố vấn nói là chúng ta đã đi tới lúc đưa ra những đề nghị cụ thể, và trong khóa họp vào tháng 2 tới đây, các Hồng Y sẽ trao cho tôi những đề nghị đầu tiên. trả lời câu hỏi liệu giáo hội sẽ có các hồng y phụ nữ hay không. Đức Thánh Cha đáp, đó là một câu nói đùa, tôi không biết từ đâu mà ra. Các phụ nữ trong giáo hội phải được đề cao giá trị, chứ không phải được giáo sĩ hóa. Ai nghĩ đến các phụ nữ làm hồng y thì là người phần nào có não trạng giáo sĩ trị.
Washington hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần đưa ra, các giám mục Hoa Kỳ đã thiết định ngày 8 tháng 2 là ngày thường niên chống nạn buôn người. Kể từ năm tới đây 2014, ngày 8 tháng 2 sẽ được các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ cử hành như ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót trong tệ nạn buôn người, đồng thời gây ý thức nơi dư luận quần chúng chống lại tai ương này. Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân cho biết sẽ soạn các tài liệu để giúp các giáo xứ trên toàn quốc chống tệ nạn này. Các giám mục chọn ngày 8 tháng 2 vì đó là lễ kính thánh nữ Giuseppina Bakhita người Sudan đã bị bắt cóc và bán đi bán lại nhiều lần như nô lệ cho đến khi được giải thoát ở Italia, gia nhập Công giáo và trở thành nữ tu dòng thánh Canossa. Đức cha Eusebio Elizondo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân nói rằng, trong ngày 8 tháng 2, chúng ta sẽ lên tiếng để biểu lộ kinh nguyện, niềm hy vọng và chia sẻ thảm trạng của các nạn nhân nạn buôn người. Nếu nhờ ngày này, dù chỉ một người hiểu được về nạn nhân của tệ nạn này, thì chúng ta cũng góp phần tạo nên sự khác biệt rồi. Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần tố giác nạn buôn người và hôm 12 tháng 12 vừa qua, khi tiếp kiến 17 vị đại sứ mới cạnh tòa thánh, Ngài kêu gọi mọi người trên thế giới không phân biệt tôn giáo, hiệp sức để chống lại nạn buôn người, một tội ác chống lại nhân loại, giải thoát và giúp đỡ các nạn nhân của tệ nạn này.
Bon, các giám mục Đức liên đối với dân chúng tại Ukraine biểu tình đòi tự do và công lý. Trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục trưởng Jaroslav Shevchuk, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ukraine, được công bố sáng hôm qua 16 tháng 12 tại thành phố Bonn, Đức Tổng giám mục Robert Solnit bày tỏ lập trường trên đây và khẳng định rằng, trước tiên chúng tôi bày tỏ tình liên đới với nhiều người can đảm, chấp nhận những nguy hiểm lớn để công khai biểu tình đòi tự do và công lý. Chúng tôi liên đới với mọi người thiện chí, dấn thân tìm cách giải quyết các xung đột gây chia rẽ trong xã hội Ukraine và nguy cơ làm cho đất nước này bị phân hóa. Từ nhiều ngày qua, đặc biệt là hôm 15 tháng 12 vừa qua, 200.000 người Ukraine đã biểu tình tại quảng trường độc lập ở thủ đô Kiev để phản đối chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych sau khi ông từ chối ký kết các hiệp định xích lại gần Liên hiệp Âu Châu vì áp lực của Nga.
Tangier, Đức cha Santiago Agrelo Martinez, Tổng giám mục giáo phận Tangier bên Maroc, phản đối việc chính phủ Tây Ban Nha đặt các hàng rào kẽm gai với các lưỡi dao sắc bén quanh khu vực Ceuta và Melilla, và gọi đây là một cuộc tấn công chống lại sự toàn vẹn thể lý của những người di dân. Ceuta và Melilla là hai khu vực nhỏ ở Bắc Phi, nằm sát lãnh thổ Maroc nhưng thuộc chủ quyền của Tây Ban Nha, và những người di dân thường tìm cách lẻn vào hai khu này. Hồi tháng 11 năm ngoái, chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định tái lập các hàng rào kẽm gai có gắn dao sắc để ngăn cản người di dân lén lút. Hồi năm 2007, các lưỡi dao này đã bị loại bỏ vì chúng gây nhiều thương tích cho người di dân khi họ tìm cách vượt qua hai hàng rào kẽm gai ở biên giới. Trước sự phản đối của các tổ chức nhân quyền, chính phủ Tây Ban Nha đã bãi bỏ các lưỡi dao sắc ấy. Trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jorge Fernandez nhân Ngày Thế giới về Nhân quyền mùng 10 tháng 12 vừa qua, Đức cha Martinez của giáo phận Tangier bên Maroc, gốc Tây Ban Nha và thuộc dòng Francisco viết rằng, những lưỡi dao gắn vào hàng rào kẽm gai ấy cắt chặt và gây thương tích, chúng trái ngược với nghĩa vụ của tất cả chúng ta phải tôn trọng các quyền con người, các phụ nữ và trẻ em phi châu trên đường tiến về các nước Âu Châu. Đức Tổng giám mục Martinez cho biết Ngài không phản đối quyền của một chính phủ trong việc bảo đảm an ninh thích đáng cho các công dân, nhưng Ngài tố giác việc thiết lập các phương tiện làm cho những người khác bị tước mất quyền được sức khỏe, an sinh, lương thực, y phục, nhà ở và những săn sóc y tế cũng như các dịch vụ xã hội. các lưỡi dao gắn vào hàng đào kẽm gai như thế chỉ gây đau đớn và chết chóc. Vì thế, Đức Cha kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha hãy tháo bỏ các lưỡi dao đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung chương 2 trong tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco, Niềm vui phúc âm.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố tông huấn đầu tiên của Ngài với tựa đề Evangelii Gaudium, Niềm vui phúc âm, một văn kiện dài hơn 200 trang với 5 chương và 288 đoạn. Qua đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thực sự sống niềm vui phúc âm, chia sẻ tin vui này với tha nhân, đồng thời Ngài cũng chỉ dẫn một số đường hướng để thực thi sứ mạng đó. Tông huấn này được coi như một thông điệp hoạch định chương trình hành động của Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc cai quản và cải tổ giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái nhìn đại cương về nội dung chương thứ hai trong văn kiện giáo huấn của Đức Thánh Cha. Chương này có tựa đề, chương 2 trong cuộc khủng hoảng về sự dấn thân của cộng đoàn. Khi nói về một số thách đố của thế giới ngày nay, Đức Giáo Hoàng tố giác chế độ kinh tế hiện nay, một chế độ bất công từ gốc rễ. Nền kinh tế này giết chết, nó đề cao luật của kẻ mạnh hơn, trong đó kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Nền văn hóa gạt bỏ ngày nay đã tạo nên một cái gì mới, đó là những kẻ bị loại trừ không bị bóc lột nhưng bị từ chối trở nên thừa thãi. Chúng ta sống một thứ hoàn cầu hóa sự dửng dưng mà hầu như không nhận thấy tình trạng này. Trong đó có một sự thờ ngẫu tượng mới, tôn thờ tiền bạc, một chế độ độc tài kinh tế không có khuôn mặt và cũng chẳng có mục tiêu thực sự là nhân bản. Một thứ bạo chúa mới vô hình, nhiều khi tiềm thể của một thị trường được thần thánh hóa, trong đó sự đầu cơ tài chánh thống trị, nạn tham nhũng lan tràn, sự trốn thuế ích kỷ. Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện một cuộc cải tổ ngành tài chánh và đừng cố tình không biết tới luân lý đạo đức. Hệ thống tài chánh hiện nay tạo ra một sự chênh lệch rất lớn lao về mặt xã hội, và vì thế nó cũng sinh ra bạo lực, vì nơi căn cội của chúng có một chế độ xã hội và kinh tế bất công.
Tiếp đến, tông huấn của Đức Thánh Cha bàn tới những cuộc tấn công chống lại tự do tôn giáo và những tình trạng bất hại mới đối với các tín hữu Kitô. Tại một số nước, các cuộc bất hại này lên tới mức độ đáng báo động vì oán thù và bạo lực. Tại nhiều nơi khác, có thái độ dửng dưng, duy tương đối lan tràn. Trong các trường hợp khác, người ta thấy có sự lan tràn các phong trào tôn giáo mới. Một số phong trào này có xu hướng cực đoan, duy căn, và một số phong trào khác thì dường như đề nghị một thứ linh đạo không có Thiên Chúa. Ngoài ra, tiến trình tục hóa có xu hướng thu hẹp đức tin và đóng khung giáo hội trong lĩnh vực riêng tư của mỗi người. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tế bào cơ bản của xã hội đang trải qua một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu đậm, và Ngài tái khẳng định sự đóng góp không thể thiếu được của hôn nhân dành cho xã hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chủ nghĩa cá nhân, hậu tân thời và hoàn cầu hóa đang tạo điều kiện cho một lối sống làm biến thái bản chất các mối liên hệ gia đình. Về việc loan báo tin mừng trong các thành thị, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải sáng nghĩ ra những môi trường cầu nguyện và hiệp thông với những đặc tính đổi mới, có sức thu hút và ý nghĩa hơn, và không quên rằng thành thị là một môi trường đa văn hóa và giáo hội được kêu gọi phục vụ một cuộc đối thoại khó khăn với ý thức về những đau khổ lớn trong các khu vực thành thị, trong đó có rất nhiều người không phải là công dân hoặc chỉ là công dân nửa chừng thôi, hoặc họ là những điều dư thừa ở thành thị. Họ là những người đang đòi hỏi tự do, được tham gia vào đời sống xã hội và được công lý. Đức Thánh Cha đề cập đến những cám dỗ mà các nhân viên mục vụ gặp phải. Trước tiên, như một nghĩa vụ công bằng, Ngài khẳng định rằng sự đóng góp của giáo hội ở mức độ rất lớn lao trong thế giới ngày nay. Sự đau buồn và tủi hổ của chúng ta vì tội lỗi của một vài phần tử giáo hội và những tội riêng không được làm cho chúng ta quên đi bao nhiêu Kitô hữu đã hiến mạng sống vì tình yêu. Dù vậy, ta cũng có thể gặp thấy nơi nhiều nhân viên truyền giáo, tuy có cầu nguyện, nhưng họ có xu hướng nhấn mạnh cá nhân chủ nghĩa, một cuộc khủng hoảng căn tính và sự sa sút lòng nhiệt thành. Đó là ba thứ tai ương nuôi dưỡng lẫn nhau, nơi những người khác, người ta nhận thấy có một thứ mặc cảm tự ti, khiến họ tương đối hóa hoặc giấu kín căn tính Kitô và những xác tín của họ, hoặc một thứ lười biếng, chậm chạp, làm tê liệt. Đe dọa lớn nhất là thái độ duy thực tiễn u tối trong đời sống hàng ngày của giáo hội, trong đó tất cả có vẻ tiến hành bình thường, nhưng trong thực tế, đức tin đang bị hao mòn và bị suy thoái trong những sự nhỏ nhặt. Do đó, có một thứ tâm lý ngôi mộ dần dần biến đổi các tín hữu Kitô thành những xác ướp trong viện bảo tàng. Họ thất vọng vì thực tế, vì giáo hội hoặc vì chính bản thân, nên sống trong một thứ cám dỗ trường kỳ, bám víu vào một sự buồn sầu chua ngọt, không có hy vọng. Cám dỗ ấy ngự trị trong tâm hồn như một thứ thuốc tiên quý giá nhất của ma quỷ, như văn hào Bernanos đã viết.
Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ kêu gọi đừng rơi vào thái độ bi quan vô ích. Ngài chứng dẫn những thứ tiên tri loan báo tai họa đã từng bị Đức Giáo Hoàng Gioan 23 lên án. Trong các sa mạc của xã hội có nhiều dấu chỉ sự khao khát Thiên Chúa, vì thế cần có những người hy vọng, những người mang vò nước cho người khác được uống. Nhiều người tan tính trốn chạy khỏi tha nhân để chui vào một thứ riêng tư thoải mái, hoặc chạy vào trong một nhóm nhỏ những người thân tình hơn, từ bỏ tính chất thực tế trong chiều kích xã hội của tin mừng. Chỉ có những quan hệ với người khác, qua những máy móc tinh vi, qua những màn hình và những hệ thống mà ta có thể bật lên hay tắt đi qua máy bấm điều khiển. Trái lại, tin mừng mời gọi chúng ta luôn chấp nhận sự rủi ro trong cuộc gặp gỡ diện đối diện với người khác, với sự hiện diện thể lý đòi ta phản ứng với những đau khổ và yêu cầu của họ, với niềm vui lan sang người khác. Con Thiên Chúa trong sự nhập thể đã mời gọi chúng ta hãy thực hiện một cuộc cách mạng dịu dàng, cần xa tránh xu hướng duy tiêu thụ về tinh thần và xu hướng cá nhân chủ nghĩa bệnh hoạn của nó, tránh thứ linh đạo về an sinh, từ khước những nghĩa vụ huynh đệ, chúng ta đừng để mình bị tước đoạt mất cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng tố giác tinh thần phàm tục nấp đằng sau cái vẻ đạo đức và thậm chí có vẻ là yêu mến giáo hội. Sự phàm tục ấy hệ tại, thay vì vinh danh Thiên Chúa, thì tìm kiếm vinh quang của con người và an sinh cá nhân. Bề ngoài tất cả có vẻ là đúng đắn. Sự phàm tục ấy được diễn ra qua hai cách. Một là sự thu hút của thuyết ngộ giáo, một đức tin đóng kín trong sự chủ quan, hay là tân lạc giáo không cần ơn Thiên Chúa, tự tham chiếu và chỉ tin ở sức người của những kẻ chỉ cậy dựa vào sức riêng và coi mình hơn người khác, vì họ tuân giữ một số quy luật nào đó, hoặc vì họ khăng khăng trung thành với một kiểu công giáo đặc thù thuộc về quá khứ. Đó là một sự tự phụ chắc chắn về đạo lý hoặc là kỷ luật, khiến họ coi mình là người ưu tú và có uy thế. Thay vì rao giảng tin mừng, thì họ phân tích và xếp loại những người khác, và thay vì giúp tìm đến ơn thánh, thì họ tiêu hao năng lực trong việc kiểm soát. Nơi người khác, người ta nhận thấy có một sự chăm sóc phụng vụ một cách phô trương, chăm sóc đạo lý và uy thế của giáo hội mà không quan tâm thực sự đến việc hội nhập tin mừng nơi dân Chúa và trong những nhu cầu cụ thể của lịch sử. Như thế, đời sống giáo hội bị biến thành những đồ vật trong bảo tàng viện hoặc một thứ sở hữu của một thiểu số. Nơi những người khác nữa, sự phàm tục được biểu lộ qua cách hành xử như công chức điều hành, trong đó người được hưởng lợi ích chính yếu không phải là dân Chúa, nhưng đúng hơn là giáo hội như một tổ chức. Thật là một sự ung thối với cái vẻ bề ngoài là điều thiện. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi một giáo hội phàm tục dưới những chiêu bài tinh thần hoặc mục vụ.
Trong tông huấn, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi rằng cần chống lại chiến tranh giữa chúng ta. giữa lòng dân Chúa và trong các cộng đoàn khác nhau bao nhiêu là chiến tranh vì phân bì và ghen tương. Một số người không còn hết lòng thuộc về giáo hội nữa, để rồi nuôi dưỡng một thứ tinh thần cạnh tranh. Thay vì thuộc về toàn thể giáo hội với những khác biệt phong phú, thì họ thuộc về nhóm này hay nhóm kia, cảm thấy mình khác biệt hoặc đặc biệt. Hãy chú ý đến thứ cám dỗ của ghen tương. Chúng ta ở trong cùng một con thuyền và cùng đi đến một hải cảng. Chúng ta hãy cầu xin ơn được vui mừng vì những thành quả của người khác, và cũng là thành quả của mọi người. Ai muốn chúng ta rao giảng tin mừng với những thái độ như thế? Vì thế, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cần thiết phải làm tăng trưởng ý thức về căn tính và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội. Vì một thái độ duy giáo sĩ thái quá cầm giữ giáo dân ở ngoài lề những quyết định. Nhiều khi giáo dân chỉ làm những công tác trong giáo hội mà không có sự dấn thân thực sự để áp dụng tin mừng vào việc biến đổi xã hội. Giáo hội nhìn nhận sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong xã hội, nhưng cần phải nới rộng thêm không gian cho sự hiện diện quan trọng hơn của phụ nữ trong giáo hội. Cần làm sao để phụ nữ hiện diện ở những nơi trong đó có các quyết định quan trọng được đề ra, trong giáo hội cũng như trong các cơ cấu xã hội. Không thể tránh né một cách hời hợt những đòi hỏi các quyền hợp pháp của phụ nữ. Chức linh mục được dành cho nam giới như dấu chỉ Đức Chúa Giêsu Kitô vị hôn phu giao nộp mình trong thánh thể là một vấn đề không được mang ra bàn thảo, nhưng có thể trở thành một lý do gây xung đột đặc biệt nếu người ta quá đồng hóa quyền bí tích với quyền bính. Trong giáo hội những chức năng không tạo ra sự cao trọng của người này hơn người khác. Thực vậy, một phụ nữ, Đức Mẹ Maria, quan trọng hơn các giám mục. Rồi Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng những người trẻ phải giữ một vai chính quan trọng hơn. Thật là đẹp khi những người trẻ trở thành những sứ giả đức tin, vui mừng mang Đức Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường, ở mọi quảng trường, ở nơi mọi góc trên trái đất. Những người trẻ mở cho chúng ta tương lai, để chúng ta không bỏ neo trong sự hoài tưởng những cơ cấu và tập quán không mang lại sự sống trong thế giới ngày nay nữa. Về sự khan hiếm ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến xảy ra tại nhiều nơi, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng nhiều khi tình trạng này là vì trong các cộng đoàn không có lòng nhiệt thành tông đồ lan sang người khác. Đồng thời, ta không thể làm đầy các chủng viện dựa trên bất kỳ động lực nào, và càng không thể nếu những động lực ấy gắn liền với sự bất an về tình cảm, sự tìm kiếm những hình thức quyền lực, vinh danh phàm nhân hoặc sự an sinh về kinh tế.
Vừa rồi là nội dung chương 2 trong tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco, Niềm Vui Phúc Âm. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ lòng xót thương người nghèo của Giorgio, thiếu niên công giáo.
Năm ấy, Giorgio lên 12 tuổi và bắt đầu năm thứ nhất của bậc trung học đệ nhất cấp. Đó là một thiếu niên người Ý cao lớn và hơi vụng về, chậm phản ứng và không mau hiểu ngay, nhưng lại rất được các bạn đồng lớp thương yêu và kính nể. Bởi vì Giorgio luôn tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ, thường mau mắn tiếp tay những ai cần đến và hay tươi cười niềm nở. Với các đức tính nổi bật ấy, Giorgio dĩ nhiên trở thành bậc đàn anh hào khí nghĩa hiệp vô cùng cao quý, luôn luôn ra tay che chở bậc đàn em nhỏ tuổi nhất. Nơi trường tư thục công giáo Giorgio đang học có biến cố quan trọng nhất, đó là hàng năm đều có buổi trình diễn Giáng sinh. Nếu được chọn, hẳn Giorgio rất thích đóng vai chú bé chăn chiên thổi sáo, nhưng bà giáo lại nhất định đưa Giorgio vào một vai khó khăn hơn. Đó là vai ông chủ quán trọ. Theo bà, với dáng điệu to con, hẳn cậu bé sẽ diễn tả trọn vẹn thái độ hung dữ của ông chủ quán trong việc từ chối phòng trọ, không muốn tiếp rước thánh cả Giuse và đức trinh nữ Maria. Buổi chiều trình diễn Giáng sinh năm ấy, hội trường đầy ắp phụ huynh đến tham dự. Hơn ai hết, Giorgio đắm mình trong bầu khí linh thiêng của đêm thánh Giáng sinh. Rồi cũng đến lúc Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria bước vào sân khấu. Thánh Giuse từ từ tiến về phía cánh cửa quán trọ, tay âu yếm nắm chặt tay Đức Mẹ Maria đang mang thai. Thánh Giuse đưa tay gõ mạnh vào cánh cửa quán trọ. Cậu Giorgio trong vai ông chủ quán trọ mở toang cánh cửa sừng sững xuất hiện và dõng dạc cất tiếng hỏi: "Ông bà muốn gì?" Thánh Giuse đáp: "Chúng tôi tìm một chỗ trọ." Ông chủ quán trả lời ngay không ngập ngừng do dự: "Đi tìm nơi khác, ở đây quán trọ đầy ứ, không còn một chỗ trống." Thánh Giuse lên tiếng nài nỉ: "Thưa ông chủ quán trọ, chúng tôi đã hỏi nhiều nơi, nhưng không nơi nào còn chỗ trống. Chúng tôi đến từ xa và đã trải qua chặng đường khá dài. Hiện tại chúng tôi mệt đến chết được." Giorgio lặp lại câu trả lời với vẻ mặt đanh thép, nói như đinh đóng cột: "Không còn chỗ cho ông bà nơi quán trọ này." Thánh Giuse tiếp tục tìm lời lẽ van nài: "Xin ông chủ quán trọ hãy thương tình, hiền thê tôi là Maria đây đang đợi ngày sinh hạ một hài nhi và đang cần một nơi chốn để nghỉ ngơi. Tôi tin chắc rằng ông chủ sẽ thu xếp được một góc nhỏ nào đó, không thể nào không còn gì cả." Tới đây thì lần đầu tiên ông chủ quán trọ bỗng tỏ ra động lòng trắc ẩn và nhìn về phía Đức Mẹ Maria. Giorgio đứng im, lặng thinh, không nhúc nhích một hồi khá lâu, khiến khán thính giả bắt đầu nhôn nhao khó chịu. Có tiếng nhắc từ hậu trường phát ra: "Không, ông bà hãy đi đi." Giorgio vội vã lặp lại cách máy móc không suy nghĩ: "Không, ông bà hãy đi đi." Thánh Giuse tỏ ra vô cùng buồn bã, đành nắm lấy tay Đức Mẹ Maria và cả hai vị bắt đầu lui gót. Thay vì đóng ập cửa quán trọ, ông chủ quán trọ Giorgio vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa và đưa mắt nhìn theo đôi vợ chồng nghèo đáng thương. Giorgio há hốc miệng, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi và đôi mắt đẫm lệ. Và buổi trình diễn Giáng sinh bỗng chốc không còn diễn ra đúng như đã được tập dượt từ trước. Giorgio bỗng nói lớn tiếng: "Đừng đi ông Giuse à, hãy mang bà Maria đến đây." Rồi với khuôn mặt rực sáng và nụ cười tươi như hoa, ông chủ quán trọ Giorgio nói thêm: "Ông bà có thể dùng căn phòng của con." Buổi trình diễn Giáng sinh năm ấy bất ngờ chấm dứt tại đó. Theo ý kiến của một số người thì đây là buổi trình diễn hoàn toàn gặp thất bại. Nhưng theo một số đông khác thì đó lại là buổi trình diễn Giáng sinh độc nhất vô nhị, thật tuyệt vời về tình thương dành cho người nghèo, những người gặp khó khăn trên bước đường đời. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Thiên Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm." Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào, chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc, xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về quan điểm về các nhân đức thời Trung Cổ và Cận Đại. Thank you.
thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã điểm lại quan niệm về nhân đức nơi các triết gia Hy Lạp cổ đại, kế đó là Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi lịch sử quan niệm nhân đức nơi các nhà thần học kinh viện, và kế đó là nơi các triết gia thời cận đại. Triết học kinh viện. Chúng ta ghi nhận vắn tắt ba giai đoạn: chuẩn bị, hoàng kim và suy tàn. Với khuynh hướng đi tìm bản chất của các thực thể, kinh viện cũng áp dụng vào việc nghiên cứu các hành động nhân đức, định nghĩa nhân đức, phân biệt các loại nhân đức, chủ thể nhân đức, vân vân. Công cuộc nghiên cứu được chuẩn bị nhờ việc tìm hiểu học thuyết của các bậc tiền bối. Ông Abela tìm hiểu tư tưởng của Aristotle, Eugene Saint Victor chú trọng đến thánh Augustino. Sang thế kỷ 13, tất cả các nhà thần học lớn của kinh viện đều viết những khảo luận về các nhân đức. Tác phẩm hệ thống đầu tiên về các nhân đức là Summa Aurea của Guillaume d'Auxerre. Tác giả phân tích bản chất của các nhân đức và tìm hiểu từng nhân đức hướng Chúa và nhân đức căn bản với các đặc trưng của chúng và tương quan với các ân huệ thánh linh. Nổi bật nhất là thánh Thomas Aquino đã để lại nhiều khảo luận thần học về các nhân đức, trong đó tác phẩm cổ điển hơn cả là Tổng luận thần học, với một khảo luận tổng quát về các nhân đức, sau đó phân tích chi tiết 7 nhân đức. Tác giả múc lấy nguồn từ Kinh Thánh và các giáo phụ, đồng thời cũng thu nhận các triết gia Hy Lạp, đặc biệt là Aristotle. Nói được là tất cả học thuyết luân lý được xây dựng trên các nhân đức hướng về hạnh phúc. Thật vậy, đời sống luân lý được hướng dẫn bởi luật tự nhiên ghi trong tâm phạm mỗi người, được thể hiện qua các hành vi tự do nhờ sự thúc đẩy của các nhân đức và các ân huệ thánh linh, có khả năng đạt tới sự hoàn thiện của các chân phúc mà cuối cùng là chính Thiên Chúa. Dựa theo truyền thống của các giáo phụ, thánh Thomas nối kết 4 nhân đức căn bản với 3 nhân đức hướng thần, hợp thành 7 nhân đức Kitô giáo. Ngoài ra, 4 nhân đức căn bản thủ đắc còn được liên kết với 4 nhân đức phú bổng. Tất cả 7 nhân đức được gắn với 7 ân huệ thánh linh, nhằm cho thấy rằng đường đến thánh của ta là kết quả của sự hợp tác của con người với tác động của ơn Chúa. Nhân đức được xem như là con đường đưa con người đến cứu cánh tối hậu của cuộc đời, tức là hạnh phúc. Chúng tôi sẽ trở lại với học thuyết thánh Thomas sau này, cho nên không cần dài dòng ở đây. Với thuyết duy danh, hay nói đúng hơn, thuyết duy ý chí, các nhân đức mất vị trí trung tâm trong đời sống luân lý. Lý do của sự chuyển hướng là quan điểm sai lệch về tự do của ông Ockham. Theo thánh Thomas, bản chất của tự do là khả năng hành động theo lý trí, chứ không do bản năng mù quáng thúc đẩy. Còn Ockham thì đặt bản chất tự do ở khả năng của ý chí lựa chọn giữa hai điều đối nghịch. Vì thế, sự đối nghịch càng lớn thì khả năng tự do càng cao. Trong bối cảnh như vậy, nhân đức bị coi là làm suy giảm tự do, bởi vì ý chí do nhân đức điều khiển thì đã nghiêng về điều thiện rồi. Thực ra, quan điểm vừa kể còn bị chi phối bởi chỗ đứng mà Ockham dành cho ý chí. Ý chí được đặt lên trên ý tuệ, kể cả nơi Thiên Chúa. Tương quan giữa con người với Thiên Chúa không còn dựa trên sự thiện được nhận biết qua lý trí, nhưng dựa trên sự tuân hành ý muốn của Thiên Chúa. Lề luật được quan niệm như là mệnh lệnh mà Chúa truyền cho con người phải tuân theo, thay vì như là con đường hướng dẫn con người biết cách sử dụng xứng hợp với thiên chức của mình. Hậu quả là các sách luân lý tập trung vào việc giải thích các lề luật và nghĩa vụ. Các nhân đức trở thành món hàng xa xỉ dành cho một số ít người đạo đức thánh thiện. Thời cận đại. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua hai giai đoạn. Một, các nhân đức rời bỏ luân lý học vào thời cận đại. Hai, các nhân đức trở về luân lý học trong thế kỷ 20. Giai đoạn 1, các nhân đức rời bỏ luân lý học. Vào thời cận đại, các nhân đức không còn chỗ đứng trong các khoa luân lý, dù là thần học hay triết học. Như vừa nói, từ thế kỷ thứ 15, thần học luân lý Công giáo chuyển hướng, đặt trọng tâm ở 10 điều răn để phân tích các tội cần phải tránh. Người ta gọi đó là luân lý nghĩa vụ, chú ý đến các bổn phận phải tuân giữ. Kể cả các nhân đức cũng được nhìn dưới khía cạnh nghĩa vụ, cái riêng là các nhân đức khiết tịnh và công bằng liên quan đến điều răn thứ 6 và thứ 7. Còn các nhân đức hướng Chúa thì được chuyển sang ngành thần học tín lý. Chỉ còn một bộ môn thường nhắc tới các nhân đức là thần học tu đức, hướng dẫn các linh hồn đã tiến sang cấp độ chiếu sáng. Ở bên giáo hội Tin Lành, số phận của các nhân đức còn hầm hiu hơn nữa. Dựa theo nguyên tắc, con người được nên công chính nhờ đức tin chứ không nhờ hành động. Việc thực hành nhân đức không còn chỗ đứng. Một đàng ân công chính hóa được giải thích như là phủ lớp chứ không tẩy xóa tội lỗi. Do đó, con người vẫn còn mang thân phận tội nhân. Đặc khác, việc thực hành nhân đức để trở nên trọn lành bị đồng hóa với tham vọng muốn trở nên công chính bằng nỗ lực riêng chứ không dựa vào ơn Chúa. Đó là trong lĩnh vực thần học. Trong lĩnh vực triết học cận đại bên Âu Mỹ muốn tạo ra một nền luân lý tự trị, thân nghĩa là đi tìm những giá trị của lý trí hoặc các giá trị thần thế, chứ không còn quy chiếu về Thiên Chúa hay về cứu cánh tối hậu nữa. Từ tiền đề ấy, người ta nhận thấy nảy sinh nhiều chủ trương luân lý khác nhau. Đối với thuyết xã hội, cần làm sao bảo đảm trật tự xã hội là đủ rồi, còn chuyện đức độ cá nhân được xem như là vấn đề tư riêng không quan trọng. Đối với thuyết vị lợi, điều quan trọng là đạt được những kết quả thực dụng, chẳng hạn lợi lộc địa vị. Vì vậy, người ta đề cao những đặc tính nào mang lại công hiệu năng suất cao, tự nhiên là cần cù làm việc, cần kiệm, giữ gìn lễ nghĩa. Dưới khi cạnh lý thuyết, trong số những tác giả đã để lại nhiều ảnh hưởng đối với triết học luân lý, phải kể tới ông Immanuel Kant. Ông muốn xây dựng một nền luân lý hoàn toàn dựa trên lý trí. Lý trí sẽ quyết định nghĩa vụ cụ thể cho con người. Vì thế, lý trí cần phải toàn quyền tự quyết, không để cho bất cứ yếu tố nào chi phối các xu hướng đam mê cảm xúc. Ý chí cần phải tuân theo điều mà lý trí đã đặt ra làm nghĩa vụ. Trong bối cảnh ấy, vai trò của nhân đức trở thành lu mờ. Chúng không còn hợp tác với lý trí trong việc thực hiện điều tốt, nhưng chỉ là ngăn chặn các đam mê đừng để cho chúng làm lý trí lệch lạc. Giai đoạn 2. Các nhân đức trở về với luân lý. Thế kỷ 20 chứng kiến một sự chuyển hướng của luân lý bên thần học cũng như bên triết học. Cuộc canh tân thần học thế kỷ 20 là kết quả của nhiều trào lưu, chẳng hạn như trào lưu trở về kinh thánh và các giáo phụ, trào lưu phụng vụ, trào lưu đại kiết. Riêng đối với thần học luân lý, dấu mốc của sự chuyển hướng được đánh dấu với hai tác phẩm. Thứ nhất là của cha Emil Marx, Moral Economistic, và của cha Gérard Gilliman, Le Primat de Charité en Théologie Morale. Khi đi tìm đặc trưng của nền luân lý Kitô giáo, người ta đã khám phá ra nơi các nhân đức hướng Chúa, cái riêng là đức mến, đưa chúng ta đến kết hiệp sống động với Đức Kitô. Phong trào canh tân học thuyết Thomas cũng góp phần không nhỏ khi trình bày cho thấy một nền luân lý dựa trên các nhân đức chứ không dựa trên các lệnh truyền. Khuyến hướng này được phát triển vào những năm liền sau Công đồng Vatican II, được thúc đẩy cho các tác giả thuộc học phái của Thánh Thomas. Một sự chuyển hướng tương tự cũng diễn ra trong triết học luân lý, trở về với các nhân đức. Khuyến hướng này đã chớm nở cho các tác giả của phái hiện tượng luận, điển hình là Max Scheler và Dietrich von Hildebrand. Cuộc canh tân mạnh mẽ hơn cả bắt nguồn từ Hoa Kỳ như các tác phẩm của Elizabeth Anscombe và đặc biệt là Isleta MacIntyre với tác phẩm After Virtue, A Study in Moral Theology năm 1981. Các học giả này làm nảy sinh ra một khuynh hướng mới mang tên là Luân lý Nhân đức, Virtue Ethics, sửa đổi các khuynh hướng Luân lý Ích lợi, Utilitarianism, và Luân lý Nghĩa vụ, Deontologism.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia, Đức Thánh Cha Francisco gọi chủ thuyết Marxist là một ý thức hệ sai lầm. Washington, hưởng ứng lời kêu gọi được Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần đưa ra, các giám mục Hoa Kỳ đã thiết định ngày 8 tháng 2 là ngày thường niên chống nạn buôn người. Bonn, các giám mục Đức tuyên bố liên đới với dân chúng tại Cộng hòa Ukraine đang biểu tình đòi tự do và công lý.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tự do nâng cao lên làm người, tự do biến ta thành tu vậy. Ôi tự do, làm sao hiểu?